18y.net giới thiệu câu chuyện lần đầu tôi gặp em, do cả chiều tối hôm qua tôi vẫn còn đang phê, giờ mới đủ tỉnh táo nên tôi xin kể câu chuyện tôi vừa trải qua để hầu chuyện mấy bác. Chẳng là chiều hôm kia tôi có lên Hà Nội nộp bài tập rồi dự định trưa hôm qua về luôn. Kế hoạch vẫn là thế, không có gì thay đổi, nhưng trong khoảng thời gian đó đã có một số chuyện làm thay đổi mạch cảm xúc trong tâm hồn con người tôi. Tôi đến phòng trọ là trời sẩm tối. Tầng 3 cái mùa này thì leo thốn vờ ca lờ luôn, mở cửa thấy thằng bạn cùng phòng về quê rồi. Tính sang phòng hai con bạn ở kế bên ngồi chơi tà lạ đến đêm về đi ngủ thì nhớ ra hai đứa nó làm đồ ăn xong cũng mới về quê hôm trước. Thận thờ chắc với ông admin một lúc, nhìn đồng hồ đã 8:30, nghĩ thầm địt miệng, đi xe đã đói giờ còn không được ăn cơm, lóc cóc dậy đi mua tạm mấy gói cháo ăn liền về, đun ấm nước xong xuôi thì đéo thấy thìa đâu, chẳng lẽ cầm đũa nguấy nguấy rồi húp. Đần mặt ra 2S thì thấy chìa khóa phòng bên cạnh to tổ bố đặt ngay cạnh cái bàn bếp, giờ mới nhớ ra trước đi chơi muộn, mượn chìa khóa cổng của phòng nó mà chưa trả, chùm kèm luôn cả cửa. Tính sang mượn tạm cái thìa rồi chạy qua mở luôn, nói sơ qua cho các bác biết là tôi chơi với hai đứa bạn này từ lâu rồi, mà còn tìm điểm thuê chung cạnh nhau. Suốt ngày sang chơi nên phòng nó cũng như phòng mình, nó lại không phải gu của tôi nữa nên cũng chẳng ngại mấy việc như thế này. À mà quên, tôi là trai thẳng nhé. Bây giờ mới đến đoạn cao trào các bác ạ, dẫu biết là trong phòng không có ai mà tay mở cửa cứ run run, tính mở ra nhanh lỡ có gì thì còn nói là sang mượn đồ được chứ rón rén nó lại nghĩ xấu về mình. Vậy là đẩy cửa vào, ối, vâng tôi chết đứng một ép các mày ạ, trước mắt tôi là một con bé chạc tuổi 20 đang ở trần. Vì đang hoảng quá tôi cũng chỉ kịp thấy hai đầu tia hồng hồng nhỏ nhỏ và bụi cỏ lau đen bên dưới do có ánh đèn hắt ra, đèn nhà tắm đằng sau bật chắc vừa tắm xong. Em ấy vội cầm cái quần ngủ ngắn che phần dưới và lấy tay trái che ngực hết. Ai đấy, điện phòng còn chưa bật mà hai đứa đứng nhìn nhau trợn tròn một mắt. Vì tôi đang ở gian ngoài tối nhìn vào ánh sáng hắt ở nhà tắm ra là biết không phải bạn tôi ngay, còn đang bối rối giải thích mình là bạn em mờ. Mình sang mượn TH, chưa kịp nói xong thì em ấy lao CMN như tên bắn, chưa đầy một S đã vào nhà tắm, đóng dâm cửa lại luôn, cút ra ngoài, ba từ làm tôi tỉnh mộng từ trên cây ngã về hiện thực luôn. Thôi xong quả này thì ăn lổn rồi, sợ nó lại đi bơm điệu cho con bạn rằng có thằng trộm đồ rồi biến thái thì đời xuống CMN dốc luôn. Cơ bản tôi cũng chưa làm gì nó nên cá là nó dám khoe lắm. Thực sự lúc đấy tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp hiểu ra vấn đề là giờ không giải quyết chuyện này thì chắc đéo dám nhìn mặt chúng nó nữa, nhanh tay. Tôi nắm lấy tay cửa nhà tắm, đẩy vào, tôi bước vào nhà tắm nhẹ nhàng, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, và không quên nở một nụ cười duyên với em. Em thì hoảng loạn co rúm người nhắm mắt quay mặt góc tường, chết tiệt cái khoảnh khắc đó có lẽ cả đời tôi không thể nào quên được. Thân thể lọa lồ của một người con gái tuổi đôi mươi đang hiện ra trước mắt tôi, có lẽ giờ tôi mới đủ trấn an tinh thần mà quan sát em nó, đôi gò bồng đào của em không quá to, trắng mà mơn mởn như muốn nuốt lấy mắt tôi vậy, mặc dù đã bị chê quá 2/3, nhưng đầu nhũ hoa của em vẫn lọt qua các kẽ ngón, trời đất ơi! Bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa từng thấy một đầu nhũ nào lại hồng và nhỏ đến vậy. Xung quanh quầng vú là các hạt li ti nổi lên như những hạt tấm làm cả hai hòn non bộ của em toát lên một vẻ đẹp lạ kỳ. Mặc dù vẫn ý thức được việc mình đang làm nhưng dường như ở dưới kia còn có kỳ quan như đang thách thức. Mời gọi tôi và cũng may là em đang nhắm mắt nên cái ý định trong đầu tôi vẫn tiếp đúng bước của nó. Tôi từ từ đưa ánh mắt hưởng thụ vòng xuống dưới vùng eo. vòng qua đùi rồi sang khu giải trí. Thân hình của em thật nõn nà, tầm 1m6, eo hơi thon nhưng vẫn còn chút mỡ. Mông và đùi em ấy khá to mà cái nước da trắng phủ lên nên nhìn càng khiêu gợi. Tưởng tượng hai cái bánh dày ngoại cỡ đập vào nhau hay có một thế lực siêu hình nào đó hình bàn tay tét một cái, có lẽ giờ này tôi đang nằm viện vì mất nước bọt quá nhiều dẫn đến ngất mất. Bên cạnh đùi là chiếc quần ngủ của em ấy, cạnh mép quần lòi ra một vài nhúm lông lồn, nhìn mà nứng cả con cu. Tả thì lâu như thời gian đang ngừng trôi vậy thôi, chứ lúc đó nhanh lắm, giật mình quay trở lại hiện thực. Tôi lấy chiếc khăn tắm cạnh cửa, bước đến bên em và choàng lên lưng. Xoay người em ra khẽ nói bằng một giọng nhẹ nhàng pha chút yểu điệu mà đến bây giờ tôi vẫn dùng mình, không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể nói ra. Nào, chị em giống nhau cả, còn ngại gì? Em nó bỗng mở mắt tròn xoe ra nhìn tôi, chắc là sốc lắm. Tôi cũng đần mặt ra và rồi quay lại nhanh hiện thực, giữ lại nụ cười giả tạo đó. Tôi đưa bàn tay tôi ra nắm nhẹ lấy tay em nói, còn không hiểu à, mình chỉ thích nam thôi, khiếp, da còn trắng hơn cả người ta. Em nó từ khuôn mặt ngạc nhiên đần thối dần đỏ mặt cúi xuống ngượng nghịu, có lẽ một phần do tác động của hành động và câu tôi nói, một phần do cơ thể tôi. Một thằng thanh niên ngoài 20, cơ thể không được vạm vỡ như những bạn cùng trang lứa khác, da trắng, người không quá ẻo lả, nhưng bản thân tôi đôi lúc cũng phải tự nhận xét về bản thân mình mềm mại từ bên ngoài cho đến nội tâm, sống tình cảm. Để tóc dài ngồi trà đá rất hay bị người khác hiểu nhầm là con gái, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn thích gái, vẫn thích vào chuyên sex TV đọc chuyện sex, vẫn thấy tởm khi thấy gay. Thôi ra ngoài đi, trong này nóng lắm, mình sang mượn thìa thôi, tôi nói tiếp, hai tay tôi đặt lên vai em đẩy ra ngoài, người em nó bỗng dùng mạnh. Làm đồng chí trong quần tôi phản ứng theo, thật may mắn là hôm nay tôi mặc quần xịp loại nhỏ và dài nên không để lộ ra ngoài, mà cậu là bạn của tia à. Mình tưởng phòng về hết rồi cơ, mình là bạn thân của tia à. Phòng bên cạnh tôi liên tục hỏi và đổi cách xưng hô để cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Ừ, mình sang đây ở mấy hôm, mà cậu là gay thật à, gay chỉ một từ thôi mà làm lòng tôi chết điếng, con tim như vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Nhưng tôi vẫn phải gượng cười với cái số phận trớ trêu này, tôi chuyển tay từ vai em luồn qua nách nắm lấy hai bầu vú sữa kia và ghé tai nói nhỏ. Em nó giật mình tay nắm chặt lấy tay tôi như muốn gỡ ra, nhưng có lẽ người như nhũn ra rồi, cơ thể em nóng bừng, tôi đẩy được em ra gian ngoài, đá vội cánh cửa chính, tay vẫn không ngừng xoa nắn hai quả đồi non kia, giữ lại giọng điệu nhẹ nhàng, xem chút nha, của N không được như này, em không nói gì chỉ im lặng, chỉ chờ có vậy. Tôi từ từ đỡ em ngồi xuống đệm, đâu đó có chút hương đêm thoảng qua, quyện cùng mùi từ cơ thể em làm tôi đắm mình như say cỏ. Hay có lẽ là tôi đã say người con gái này mất rồi, nhìn em ngượng nghịu với những động tác lúng túng che đậy cơ thể. Tôi đưa tay trở lại và kéo áo lên để em đỡ khó xử hơn, cố tình nói như buột miệng, trời tối nay nóng nhỉ. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy em lén nhìn tôi, ánh mắt không còn dò xét như lúc đầu, mà thay vào đó có chút an tâm và một chút, tôi nghĩ là có một chút ham muốn với chàng trai bên cạnh em lúc này. Dù tôi đã nói rằng tôi gay, lúc này đây, sao tôi muốn có em quá, tôi muốn em là của tôi, dù chỉ là tình một đêm và ngày mai không còn gặp em nữa, thì đối với tôi trong trái tim này thì thế cũng đã là quá đủ rồi. Tôi luồn lại tay vào ngực em, nhưng không phải để nắn bóp hai trái đào tiên đó, tôi ôm em. Tôi muốn cho em cảm giác an toàn khi ở bên tôi muốn bảo vệ em. Em giật mình quay lại nhìn tôi rồi lại buông thả người, có lẽ em cũng đang cảm nhận được điều đó. Tôi ghé mũi gần tai em hơn để có thể ngửi và hòa mình vào hương nhẹ ngọt ngào từ làn tóc nâu, rồi tôi hôn lên tai em, mơn trớn sau dái tai, sau đó từ từ hôn nhẹ xuống cổ như một cậu nhóc tinh nghịch. Mắt em lịm dần và tôi có thể cảm thấy hơi thở em có vẻ gấp hơn, người nóng rực. Đôi bàn tay đặt trên đùi lúc nãy giờ đã nhoài xuống tấm đệm, chỉ chờ có vậy, hai tay tôi mon men theo đường chỉ nắm lấy tay em, đồng thời môi mút mạnh lên cổ. Em bỗng thở gấp hơn rất nhiều, tay em chủ động nắm chặt tay tôi hơn, khoảnh khắc ngọt ngào êm đềm ấy dường như là câu chuyện đẹp không có hồi kết. Và tôi có lẽ đã suýt thua trong câu chuyện này. Tôi tiếp tục đưa đôi môi đùa nghịch tới các vùng nhạy cảm của em rồi thì thầm, nếu anh không phải là gay, em có chấp nhận anh không? Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em, và hạnh phúc tưởng như vỡ òa khi em nhẹ gật đầu rồi quay lại dựa vào ngực tôi, hai tay khoác lên cổ tôi vuốt ve mái tóc gáy. Tôi từ từ ôm em, tay còn lại đưa lên xoa đầu, nhìn em giờ như một cô bé đang nũng nịu trong vòng tay ba, em đang làm nũng tôi, rồi tôi bất chợt hôn lên môi em. Cả hai khẽ tủm tỉm cười, em trả lại tôi một nụ hôn nồng cháy dạo dực, hai chiếc lưỡi nghịch ngợm cứ quyện vào nhau. Trời ơi, tôi điên vì em mất 1p, 5p, 10p. Chúng tôi như sống trọn khoảnh khắc này, đắm chìm với những cảm xúc không màu không mùi. Chỉ có hai người trong căn phòng giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt như hòa vào làm một. Tôi lao vào em như con thú, tay mân mê xuống hai quả đồi non, vị ngọt trên ngực cùng mùi hương từ cơ thể người con gái lạ thơm đến diệu kỳ. Từ từ đưa làn môi từ miệng em chạy dọc cổ lên đỉnh đồi. Em bỗng giật mình nảy lưng thật mạnh làm mặt tôi úp vào hột le của em, lườm yêu em một chút, tôi lại trườn mình qua thung lũng, khẽ nhẹ đẩy lưỡi vào rốn. Mắt em bắt đầu lim dim và thở gấp, vang vọng từ miệng em ra những âm thanh dục vọng không rõ tiếng làm tôi cảm giác thêm hưng phấn, tay tôi lại trở về bản năng. Kéo chiếc quần đùi xuống đồng thời tìm kiếm vùng nhạy cảm trong đêm tối, em phản ứng vội vàng đưa cánh tay che đậy thật vụng về, nhưng những hành động đó giờ như vô nghĩa. Đặt tay em lên má tôi trở lại khám phá âm hộ em, mặc cho người em run lên bần bật cùng đôi tay di chuyển lên giày vò tóc tôi. Và cuối cùng tôi vẫn phải làm nghĩa vụ của một thằng con trai bên cạnh em. Lúc này tôi cuốn vào em mặn nồng say đắm, trao nhau những yêu thương ngọt ngào, không quần áo, không ngôn ngữ. Thứ mà làm chúng tôi hiểu nhau chính là hành động, hay từ những ái ân đó đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Cứ thế trao nhau trái ngọt mà tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng, tôi vội quay sang em vẫn nằm đó tựa vào lòng ôm chặt tôi, phủ lên trên hai thân thể không mảnh vải là lớp chăn mỏng. Có lẽ em đã đắp cho tôi. Nhìn đồng hồ 4 giờ sáng, định về phòng làm điếu thuốc, nhưng trong cái tình huống này thì chịu hẳn. Với tay lọ mọ một lúc cũng thấy bao môn con bạn để lại, vẫn còn hai điếu, thôi hút tạm, vòng tay qua khoác vai em nó, rồi bất chợt bóc vù phát xem em đã tỉnh chưa. Em vẫn say giấc các bạn ạ, giờ tôi mới ngắm kỹ mặt em, khuôn mặt hiền hiền mà đéo ngây thơ tí nào, mũi cao, nước da trắng cộng thêm cái má phính phính đồng tiền chỉ muốn nhéo cho bõ. Nhìn cả thân hình thế này mà không biết đã có người yêu chưa, mà chuyện đó đâu quan trọng. Tôi đã có em rồi, ít nhất là đêm nay, hai từ làm gợi tôi chút thoáng buồn, nốt đêm nay bên em nữa thôi, còn sang ngày mai tôi sẽ cách xa em, người con gái đã cho tôi tình yêu, cho tôi hạnh phúc thật nhiều, có lẽ đó chỉ là một hạnh phúc ảo do tôi ngộ nhận mà thôi. Một hạnh phúc ảo trong tôi giờ đây cũng đâu còn ai để trao nữa. Tôi sợ mất em quá, tôi thầm ước tôi và em có thể trốn khỏi nơi đây. Trốn khỏi cái Hà Nội ngột ngạt phù phiếm này đến một nơi chỉ có hai chúng tôi, nơi mà lãng mạn của tôi có thể dành cho em, trời dần sáng, đắp chăn lại cho em. Đến bên cửa sổ nhìn ngắm ngày mới trước khi tôi rời khỏi đây, đâu đó có thể nghe thấy tiếng dao của bà bán xôi dạo đi qua các con hẻm hàng ngày. Các bụi hoa ven đường giờ đây cũng thay sắc. Mọi vật xung quanh dường như cũng biến đổi theo mọi mặt, nhưng dù không gian này có biến sắc đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn khắc ghi một giọng nói, một bóng hình người con gái tôi đã từng yêu, nhớ em nhiều. 19 tháng 6 năm 2016, hết.